SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Hơn 1 triệu người có nguy cơ bị đánh cắp danh tính sau khi các câu lạc bộ ở New South Wales bị xâm phạm dữ liệu. Đụng độ bạo lực giữa các nhóm sinh viên biểu tình ở Đại học California về chiến tranh Gaza. Và Quốc hội Việt Nam họp bất thường về vấn đề nhân sự. Sau đây là bản tin chi tiết. Hàng trăm người đã tập trung tại các buổi cầu nguyện dưới ánh nến được tổ chức trên khắp nước Úc trong đêm qua để tưởng nhớ các nạn nhân của bạo hành gia đình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức hàng năm vào ngày thứ tư đầu tiên của tháng 5 nhân ngày tưởng niệm bạo hành gia đình quốc gia, và năm nay số lượng người tham gia đạt mức cao kỷ lục. Các số liệu thống kê cho thấy ít nhất 26 phụ nữ tại Úc đã thiệt mạng bởi vì bị người phối ngẫu bạo hành trong năm nay. Chính phủ liên bang hôm qua tuyên bố sẽ đầu tư 925 triệu đô la cho chương trình xóa bỏ bạo hành trong thời gian 5 năm. Nhưng một số người ủng hộ nạn nhân của bạo hành gia đình như Sue Webeck, giám đốc của dịch vụ khủng hoảng bạo hành gia đình có trụ sở tại Canberra, đang đặt câu hỏi liệu hỗ trợ tài chánh có đủ hay không.
I'm nervous that this is a great announceable that...
Bà Sue Webeck nói, tôi lo lắng rằng đây là một thông báo không có tác động sâu sắc như là chúng tôi hy vọng sẽ thấy trong cộng đồng của mình. Tôi lo lắng về cách mà chúng tôi hỗ trợ cộng đồng và mô hình cung cấp dịch vụ mà chúng tôi được tài trợ để hỗ trợ các đơn đăng ký của họ thông qua trợ cấp thoát khỏi bạo hành, và cách mà chúng tôi quản lý việc đó không hoàn toàn là những gì mà chúng tôi mong đợi. Trong khi đó, tại New South Wales, hôm nay 2 tháng 5, tang lễ của Molly Tysus được tổ chức tại thị trấn Falls. Người phụ nữ 28 tuổi được cho là đã bị người bạn trai cũ sát hại. Vụ việc đã thúc đẩy hành động chống lại bạo hành của nam giới. Một buổi lễ được tổ chức tại sân bóng bầu dục ở Falls. Gia đình của Molly Tysus nói rằng họ muốn cô được nhớ đến như là một người mẹ, một người con gái, một người chị đáng yêu và một cô giáo đáng kính của các trẻ em ở thị trấn quê hương nhỏ bé của cô. Chuyển sang tin đáng chú ý khác, một vụ xâm phạm dữ liệu của bên thứ ba liên quan đến các câu lạc bộ ở New South Wales đang gây ra những lo ngại lớn. Vụ việc được cho là liên quan đến các câu lạc bộ có hệ thống đăng nhập yêu cầu giấy phép lái xe hoặc là giấy tờ tùy thân. Danh tính của hơn 1 triệu người Úc từng tham gia các câu lạc bộ và quán rượu có thể đã bị xâm phạm. Clubs New South Wales kể từ đó đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ quan ngại sâu sắc và đã được biết về một sự cố an ninh mạng liên quan đến nhà cung cấp công nghệ thông tin bên thứ ba, thường được các địa điểm khách sạn sử dụng, bao gồm khoảng 20 câu lạc bộ. Chuyển sang tin quốc tế, các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ Palestine và người ủng hộ Israel tại Đại học California, Los Angeles. Các cuộc biểu tình của sinh viên đã lan rộng tới hàng chục trường đại học trên khắp Hoa Kỳ trong những ngày gần đây. Người tham gia biểu tình bày tỏ sự phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Đoạn phim được phát trên truyền hình Hoa Kỳ và đăng trên mạng xã hội cho thấy một số người biểu tình tại Đại học California đã cầm gậy phá bỏ các rào chắn bằng kim loại, trong khi những người khác được nhìn thấy đã ném pháo hoặc là vật liệu phát nổ. Alia Medina, một sinh viên 19 tuổi, nói rằng thật đáng thất vọng khi các cuộc biểu tình không thể diễn ra một cách ôn hòa.
It's very sad to see that some people cannot
Tôi thấy buồn khi một số người không thể phản đối một cách hòa bình, nhưng tôi nghĩ rằng đó là vì một lý do chính đáng. Các sinh viên ở đây để lên tiếng và nói thay cho những người không thể phản đối, và họ thực sự đứng lên bởi vì điều mà họ tin tưởng. Đó là một điều tốt, nhưng tôi hy vọng cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố New York. Khoảng 300 vụ bắt giữ đã được thực hiện nhằm giải tán sinh viên biểu tình khỏi một tòa nhà bên trong Đại học Columbia. Chuyển sang tin Việt Nam, theo đài VOA, Quốc hội Việt Nam dự kiến họp bất thường vào chiều nay 2 tháng 5 để thảo luận về các vấn đề nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm Chủ tịch Vương Đình Huệ, người đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác vào 5 ngày trước. Hãng tin Reuters và truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn thông tin từ Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. Tại phiên họp, ngoài nội dung miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, vẫn chưa rõ những quyết định hoặc là bổ nhiệm nào khác được đưa ra, trong khi hai trong số bốn chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đang bị bỏ trống sau khi Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đột ngột bị miễn nhiệm trong vòng chưa đầy 2 tháng với lý do là vi phạm những điều đảng viên không được làm. Phiên họp ngày 2 tháng 5 là phiên họp bất thường thứ 7 của Quốc hội khóa 15, một điều chưa từng xảy ra trước đây của Quốc hội Việt Nam.